Chương 7 nói rõ quả báo. Vì ác nghiệp mà phải đọa trong ba đường dữ, đi khắp ác thú, sinh ra ở nhân gian phải chịu trả báo đau khổ. Quả khổ này đều do nhân đời trước chiêu cảm, nên xả thân này chịu thân khác, cứ trả báo mãi mãi không thôi. Bởi thấy chư Phật và Bồ Tát dùng thiên nhãn xem, thấy chúng sinh trong ba cõi khi hết phước rồi cứ theo nghiệp mà đọa vào các chỗ khổ. Thấy chúng sinh từ cõi trời vô sắc giới hết phước mạng chung đọa xuống cõi trời dục giới, vì hết phước nên có khi cũng đọa làm cầm thú. Những chúng sinh ở cõi trời sắc giới khi hết phước phải đọa từ chỗ thanh tịnh đọa xuống dục giới, là chỗ không thanh tịnh, từ chỗ không thanh tịnh lại thọ dục lạc. Chúng sinh ở sáu cõi trời dục giới khi hết phước cũng đọa xuống địa ngục, chịu vô lượng khổ. Chư Phật và Bồ Tát nhìn thấy chúng sinh nhân gian nhờ tu thập thiện được sinh làm người, nhưng thân người cũng có lắm khổ, khi mạng chung phần nhiều lại đọa vào các đường ác. Lại thấy chúng trong cõi súc sinh chịu lắm khổ, bị đánh đập, chở nặng, đi xa, nếm đau đớn, cắt da, chịu trầy vai, trợt cổ, bị sắc nung đóng dấu. Lại thấy cõi ngạ quỷ thường đói khát, hằng bị lửa thiêu thân. Nếu không có chút thiện, vĩnh kiếp không thể giải thoát. Nếu có được chút phước thì được sinh lên làm người, nhưng thân hình gầy yếu, nhiều bệnh tật và bị yểu mạn chết non. Giải thích: do thời gian không gian bất đồng, một ngày ngắn ngủi tại nhân gian thì ở địa ngục có thể là trăm ngàn năm rồi. Có người lý luận, tôi mà chết rồi thì sẽ nhờ con cái siêu độ cho, nên bây giờ dẫu ăn chút thịt nào có dầm gì. Ai mà ôm quan điểm này, xin hãy xem kinh Địa Tạng, trong đó ghi rõ là do chúng sinh xem thường, nghĩ đây là ác nhỏ. Nhưng tạo ác dù nhỏ thì chết rồi vẫn phải lãnh báo, chút mảy may đều phải trả. Tuy cha con tình thâm, cũng đường ai nấy đi, dẫu có tương phùng cũng chẳng chịu thay cho nhau được. Người sát sinh tạo nghiệp xấu nhiều, một khi chết đi sẽ lập tức sa vào địa ngục, không cần mang thân trung ấm trải qua 49 ngày chờ đầu sinh. Cho nên tôi khuyên các bạn đã tin Phật rồi thì nên mạnh dạn dứt tuyệt đồ bằng, nguyện ăn chay trược. Hãy từ bỏ, đừng ý y vào thuyết có thể ăn tam tịnh nhục, bởi vì đây chỉ là phương tiện tạm Phật dành cho người sơ học. Do không thể một lần dứt tuyệt đồ mặn ăn chay trường, nên tạm cho họ phương tiện để họ dần dần sinh khởi tâm từ. Trước tiên cho họ tịnh, tai, nhãn, nhĩ, nghĩa là tạm được ăn ba loại thịt, không do mình ra tay giết. Mắt không thấy người giết, tai chẳng nghe tiếng vật rên xiết lúc bị giết. Gọi đây là tam tịnh nhục và khuyên họ ăn chay 10 ngày trai. Tất cả đều là phương tiện tạm mà thôi. Sám văn: đại chúng nên biết, thiện ác như hai bánh xe lăn chưa từng tạm nghỉ, quả báo cũng tiếp nối xoay dần không dứt. Sang quý, bần tiện, tùy nghiệp tạo ra, đều do gieo nhân nên mới chiêu quả. Vì vậy kinh nói, làm người giàu sang, quốc dương, trưởng giả là do đời trước lễ bái, phụng sự tam bảo. Làm người đại phú là do đời trước bố thí. Làm người sống lâu là do đời trước giữ giới bất sát. Làm người xinh đẹp là do nhẫn nhục. Làm người có tài sáng suốt, hiểu rộng, thấy xa là do tu trí huệ. Làm người có âm thanh trong trẻo là do hay ca dịnh tán thán tam bảo. Làm người sạch sẽ, không bệnh là do có tự tâm. Làm người cao lớn xinh đẹp là do nhân khiêm cung. Làm người thấp lùn là do tính kiêu căng, khinh người. Làm người xấu xí là do hay sân giận. Làm người ngu si là do không chịu khó học hỏi. Làm người đần độn là do không chịu dạy bảo người. Làm người câm ngọng là do đời trước hay nói lời dối gian, quỷ bán tam bảo. Làm người hạ tiện bị kẻ khác sai khiến là do đời trước mắc nợ người không trả. Làm người da đen xấu xí là do đời trước ngăn che ánh sáng quang minh của Phật. Giải thích: để ấn chứng câu làm người đại phú là do bố thí mà được, tôi xin kể câu chuyện Phạm Trọng Im. Lúc Phạm Trọng Im 2 tuổi thì cha mất. Mẹ ông do nhà nghèo nên bất đắc dĩ phải tái giá. Khi ông tạm lớn chút, hiểu việc rồi, liền gạt lệ từ biệt mẫu thân, đến ở nhờ nơi Phật tử khổ học. Cũng nhờ thiện duyên này mà từ nhỏ sớm được nghe Phật Pháp. Nhờ ông cần cổ phấn đấu, siêng năng học tập, lớn lên lại có tính ưa bố thí hành thiện, rộng gieo phúc điền. Lúc ông làm quan thì lo tu sửa chùa, cúng dường chư tăng tại xứ đó. Hồi Phạm Trọng Yêm còn ở chùa học tập, từng phát hiện ra cái hầm chôn dấu vàng trong chùa. Nhưng ông không chiếm lấy mà cho đắp che lại như cũ, chẳng lấy một tơ hào. Đến lúc ông ra làm quan, khi tăng chúng cần trùng tu chùa hư nát, cầu cứu ông mới bảo tăng nhân trong chùa hãy lấy vàng này ra tu bổ tự viện. Vào cuối đời, ông lại hiến nhà mình cho tự viện, bổng lộc mấy mươi năm, dành hết vào việc tạo phúc điện, hành thiện, tích đức. Ông từng thiết lập nghĩa điện để cung cấp nuôi dưỡng 300 hộ con em nhà nghèo. Khi ông nghe thầy phong thủy nói, nhà ông tại Tô Châu có phong thủy tốt, đời con cháu ắt sẽ làm nên chức công khanh, thì lập tức cho đổi nhà này thành trường, thu nhiều con em đến học, lấy đây làm cơ sở giáo dục, đào tạo nhân tài cho quốc gia. Tục ngữ nói, giàu không quá ba đời, nhưng gia tộc Phạm Trọng Yêm lại hưng vượng 800 năm. Bốn con Phạm Trọng Yêm không những quý hiển đến chức công khanh, có đạo đức tột cao, mà còn luôn noi theo phong cách của cha, xã tài cứu đời, con cháu họ làm quan tại triều nhiều đời không dứt. Nhân quả báo ứng chân thật không dối, như bóng theo hình, chưa từng đình chỉ. Hôm nay chúng ta được tướng mạo cao đẹp, giàu sang phú quý, đều nhờ nhân lành đời trước đã gieo, nên mới chiêu cảm quả tốt như thế. Chỉ có người y theo Phật Pháp tu hành mới có thể chuyển biến mệnh vận không tốt của bản thân. Chẳng phải đời nay tu đến đời sau mới có thể chuyển, mà là tùy theo sự minh lý của bản thân và mức độ đoạn ác tu thiện mà mệnh vận sẽ bắt đầu phát sinh thay đổi ngay trong hiện tại. Không những ác bệnh tiêu, sự nghiệp thuận lợi, mà ngay cả dung mạo, thân thể, địa vị đều có thể chuyển biến. Thường giảng Phật Pháp, da đen sẽ dần biến thành trắng. Thường niệm Phật, xướng danh Phật có thể khiến âm thanh chuyển thành hay, dễ nghe. Người thường dùng hoa tươi cúng Phật, dung mạo sẽ đổi thành mỹ lệ trang nghiêm. Người ác cũng sẽ đứng xa mà kính. Hiện nay trong nước, tôi nghe kể không ít người nhờ ăn chay, tụng kinh Địa Tạng, tuy bệnh hoạn, dù chẳng trị lại không cánh mà bay. Còn có nhiều thai phụ vì thai nhi tụng kinh Địa Tạng, thể đều sinh con dễ dàng, hài nhi có dung mạo xinh đẹp, khỏe mạnh, thông minh như ý. Bạn đừng cho đây là chuyện thần thoại hay là chuyện quan tưởng không tưởng. Xin hãy tìm xem các cuốn báo ứng hiện đời. Những chuyện tôi kể ghi trong đó toàn là người thực việc thực. Được người trong cuộc đồng ý, tôi xin đăng thư một vị độc giả cư sĩ gửi cho tôi. Mục đích là để chư pháp lữ và người có bệnh hiểu rõ nhân quả, nghiêm túc tuân giữ ngũ giới, dứt mặn ăn chay, chí thành sám hối các tội đã làm. Như vậy mới có thể tu hành chánh đạo, khiến ác bệnh hồi phục. Thư này là họ viết cho tôi, nhưng do muốn độc giả tin thư này hoàn toàn là sự thật nên tôi chép y nguyên văn. Nhưng trước khi in, tôi có cho đổi tên, địa điểm và danh tính thực của người trong cuộc, hầu tránh phiền toái cho đương sự. Hơn nữa có những từ người viết dành cho tôi quá tán dương, nhưng tôi biết mình rất rõ, nếu không phải do tôi may mắn được gặp Phật Pháp thì có thể tôi sớm đã đọa địa ngục rồi. Tôi tuyệt không dám nhận những lời này và không dám có chút tâm kiêu mạn tự đại. Sau đây là nguyên văn lá thư. Giáo sư Quả Khanh tôn kính, Vạn An. Tôi năm nay 37 tuổi. Vào mùa thu năm 2000, tôi phát hiện ngực mình có khối u. Bác sĩ chẩn đoán khối u đang phát triển sinh sôi. Từ đây tôi bắt đầu chữa trị. Đến mùa xuân 2006, khối u nơi ngực tăng lớn dữ và lan đến phía dưới nách. Tôi đi Bệnh viện Nhân dân thành phố khám, kết quả là bị ung bướu tuyến sữa. Ngày 6 tháng 3 năm 2006, tôi nhập viện tiến hành phẫu thuật cắt bỏ ngực, tổng cộng trị liệu khoảng 6 lần. Trong thời gian trị liệu, tôi làm theo lời hướng dẫn của cha mẹ, hàng ngày tụng 10 biến chú Đại Bi, một bộ kinh Địa Tạng. Vào ngày 25 tháng 7 thì tôi quy y Phật môn, đồng thời thỉnh các sư cùng cư sĩ tụng hai đợt kinh Địa Tạng, mỗi đợt tụng 108 bộ. Nào ngờ đến trung tuần tháng 8 lại phát hiện mình có thêm mấy khối ung bướu nhỏ. Theo như bệnh viện thành phố chẩn đoán là bướu đã lan đến gáy, lập tức phải cho xạ trị các vùng gáy, ngực và phối hợp với uống thuốc. Bác sĩ xác định, một khi ung bướu lây lan, muốn trị lành hy vọng không cao. Cho dù có xạ trị thì cũng không thể tiêu trừ ung bướu. Lúc này tôi và thân nhân đều kinh hoàng. Tôi như người không còn hồn vía, đang rơi vào hố thẳm tuyệt vọng. Cảm giác như tử thần đang từng bước tiến đến sát bên uy hiếp mình. Đã tiêu tốn hơn 8 vạn rồi mà không thể trị lành bệnh. Cha mẹ tôi đều là người tin Phật, niệm Phật. Họ đã nhiều lần nghĩ suy, vì sao đã niệm Phật, tụng biết bao kinh chú, cũng đã tổ chức lễ siêu độ cho các quan gia trái chủ rồi, nhưng do đâu mà không đạt được cảm ứng? Nhất định là chúng tôi đã có làm sai chỗ nào đó. Trong lúc lâm vào đường cùng, tâm rối như tơ, vô phương giải quyết, thì cha tôi sực nhớ đến người bạn đạo là Chu cư sĩ. Ông quyết định dù thế nào cũng phải tìm cho bằng được giáo sư Quả Khanh để cầu ngài giúp đỡ, giải thích cho chúng tôi hiểu nguyên nhân là do đâu. Nhờ nhóm cư sĩ Thường Hải giúp, cho nên cuối cùng đến hôm mùng 6 tháng 4 thì chúng tôi liên lạc được với ngài. Khi Chu cư sĩ kể bệnh tình của tôi, ngài rất nhiệt tình, rất từ bi, cho ngài đáp án rằng: một, hãy bảo bệnh nhân phải lập tức bỏ mặn ăn chay. Nếu vừa ăn mặn vừa tụng kinh thì không thể nào đạt được lợi ích. Hai, phải chân thành tha thiết sám hối những tội sát đạo dâm vọng đã tạo trong đời này, đặc biệt là các mối quan hệ tình ái lan nhăng, phải sám hối triệt để. Ba, phải liên tục quỳ tụng kinh Địa Tạng. Bốn, người nhà nếu ai bỏ mặn ăn chay cũng có thể tụng kinh Địa Tạng trợ giúp. Cơ hội chỉ có một lần, bảo bệnh nhân ngàn vạn lần không nên bỏ qua, đừng làm lỡ mất cơ hội này. Khi chúng tôi được ngài khai thị như thế rồi, cả nhà đều mừng rỡ và hổ thẹn. Mừng vì gặp được giáo sư cứu tinh chỉ điểm, mạng tôi ắt được cứu. Hổ thẹn là rõ ràng biết mình không nên ăn mặn, đã hiểu rõ tội mình sâu nặng nhưng lại không chân thành sám hối. Từ lúc được ngài chỉ dạy rồi, hàng ngày tôi tụng chú Đại Bi, kinh Địa Tạng. Đêm đến và buổi khuya yên tĩnh, tôi quỳ trước Phật Bồ Tát, chí thành chắp tay, rơi lệ đau khổ thống thiết, sám hối từng tội lỗi mình đã tạo trong đời này, kể ra hết những việc mà không ai hay biết. Đồng thời tôi lễ bái ngài Tuyên Hóa, cầu ngài từ bi gia hộ cứu vớt tôi. Tôi cứ làm như vậy thì chưa đến 10 ngày, vô tình phát hiện ung bướu của mình đã tiêu. Đúng là bệnh tật không cánh mà bay. Phật pháp quả là quyền diệu vô biên, không thể nghĩ lường. Phật lực cũng di diệu không thể nghĩ tưởng. Tôi đến bệnh viện thăm một số bạn bệnh, bọn họ đều xạ trị nhưng không thể tiêu trừ ung bướu. Bác sĩ khám bệnh cho tôi tỏ vẻ vui mừng và vô cùng kinh ngạc. Các bạn bệnh thảy đều mừng cho tôi, các bạn đạo đều chúc mừng tôi. Giáo sư Quả Khanh, ngài đúng là bác sĩ tài ba, đã ban cho toa thuốc thần giúp chữa lành bệnh tôi. Thông qua quá trình phát bệnh và lành bệnh này, tôi đã hiểu rõ và tin chắc rằng lời Phật dạy là chân ngữ, thật ngữ, bất vọng ngữ. Muốn được Phật pháp từ bi gia trì, ắt cần phải tu đúng pháp, y giáo phụng hành, phải nghiêm trì giới luật, đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Chỉ cần đối với những điều mình đã tạo, đã làm trong quá khứ, thành tâm ăn năn, hổ thẹn, sám hối, phát lộ, quyết lòng sửa sai, không tái phạm. Được vậy mới có thể tiêu diệt mọi quả ương bệnh tật, mới có thể chiêu phúc vô lượng. Giáo sư tôn kính, cảm tạ ngài đã ban cho tôi mạng sống lần thứ hai. Ngày đây tôi xin thay mặt toàn gia kính chúc ngài khang kiện trường thọ, gia đình hạnh phúc. Tôi nhất định chăm chỉ tu theo Phật pháp, nguyện làm người thuần thiện, chân chính, thệ nghiêm trì giới luật, tinh tiến tu hành, là một đệ tử đúng nghĩa, xứng đáng trong Phật môn, họ có thể báo đáp ân Ngài và ân chư Phật Bồ Tát. Ngày 5 tháng 12 năm 2006, Phật tử Trí Tân xin kính thành đảnh lễ. Sám văn: làm người sinh vào nước lõa hình là do ăn mặc mỏng manh, xuồng xả, tự cho mình hơn người. Giải thích: chúng ta xem báo đài, thấy đăng tin hiện nay trên thế giới còn vài bộ lạc sống lõa thể, gần giống như người thời nguyên thủy. Vì sao họ có tập quán này? Ấy là do đời trước họ có tính ưa khỏa thân phô bày trước người, còn kiêu ngạo tự cho là body mình đẹp, gợi cảm. Họ rất thích hở hang và ưa phơi bày quá mức, thường mặc y phục rất mỏng, ngắn, đến nỗi có mặt mà như không mặt, nghĩa là nhìn thấu hết, trông rất xuồng xả, cẩu thả. Có thể dùng từ đường đột, đường là cẩu thả, đột là đột phá quan niệm thể diện liêm sĩ của con người. Họ luôn tự cho mình là có thân thể khỏe, đẹp, khiêu gợi, hấp dẫn hơn ai hết. Điều này cũng cảnh báo giới trẻ chúng ta rằng mặc y phục chẳng nên hở hang, khoe thân, bao gồm mặc bikini của nữ và chỉ mặc quần tam giác của nam. Những dàn ảnh chụp khỏa thân quảng cáo, nơi hình bìa hay phụ trang hoặc tờ rơi, mục đích nhằm khơi gợi tâm dâm của người. Nếu bạn không cẩn thận, đời này sau khi chết rồi, trước tiên sẽ phải vào địa ngục. Thoát kiếp địa ngục thì làm súc sinh, mãn kiếp súc sinh thì đầu thai vào địa phương ưa sống lõa thể, trả báo đến lúc nào mới xong. Phải đợi những người do bị các hình ảnh khỏa thân gợi dục của họ mà sinh khởi tâm dâm, tu đến tâm không còn dâm nữa thì tội kia mới tiêu. Đây thực rất đáng sợ. Tôi hoàn toàn không nói dối hay bị đặt chi đâu. Vì vậy, tha thiết xin cảnh báo các nam nữ thanh niên, tuyệt đối không nên vì muốn chinh phục, muốn quyến rũ, muốn chơi nổi mà khoe thân ăn mặc hở hang. Nếu ai có tính này thì cần phải sám hối cho việc tội, nên kiên quyết sửa đổi ngay. Sám văn: làm người sinh vào nước móng ngựa là do nhân đời trước mang giày dép đi thẳng vào chỗ thờ phượng tôn nghiêm, luôn tự cho mình cao ngon hơn người. Giải thích: vào thập niên 80, báo chí có đăng ở miền Tây Trung Quốc có một thanh niên hai chân hướng ra sau, hình dạng giống như móng ngựa, đi rất nhanh. Năm 2000, truyền hình cũng đưa tin có một nữ nhi hai bàn chân hướng ra sau phải lên thành phố làm phẫu thuật. Đây chính là quả báo sinh nước bóng ngựa như trong kinh đề cập. Do những người này đời quá khứ không tin nhân quả, bất kính tam bảo, từng tỏ thái độ kiêu mạn, để chân còn mang guốc giày sòng sọc đi thẳng vào đạo tràng giảng đường nơi thờ phụng, lộ vẻ ngang nhiên cao ngạo đứng trước người. Hiểu rõ điều này rồi, quý vị nhất định phải cẩn trọng chú ý. Không nên tại đạo tràng, giảng đường hoặc nơi tôn nghiêm có những hành vi vô lễ hoặc nói năng ồn ào làm ảnh hưởng tới việc nghe pháp của người, bởi quả báo rất đáng sợ, không thể nghĩ được. Sám văn: làm người sinh vào nước xuyên ngực là do đời trước bố thí làm phước xong rồi sinh tâm hối hận tiếc của. Giải thích: đến nay trên thế giới vẫn có những bộ tộc mà nam nữ ưa đeo khoen trước ngực giống như kiểu sọ lỗ tai và cho đó là đẹp. Vì sao họ ưa trang sức kiểu như thế? Là do bởi đời trước người này từng dùng tài vật bố thí cho người. Đây vốn là việc tốt tạo phúc điền, nhưng bố thí xong rồi lại hối hận. Do có tâm hối hận này mà bị sinh vào nước xuyên ngực. Há chẳng nghe kinh nói khởi tâm động niệm không gì mà không là tội, là nghiệp hay sao? Chỉ một niệm hối hận đó thôi mà cũng lãnh quả báo. Nhưng e là những người có tâm hối hận không ít đâu. Nếu không sám hối thì sao có thể an được? Sám văn: làm người sinh trong loài hươu nai là do đời trước hay dọa nạt làm người khiếp sợ. Giải thích: câu này rất dễ hiểu, nghĩa là kẻ ưa hành ác hay bắt nạt khủng bố người, tương lai sẽ sinh vào loài nai, quẳng, nhát gan, sợ sệt. Nếu có ý khiến người kinh hoàng, tức phải làm nai, là do tội khủng bố người. sám văn. Sinh trong loài rồng là do cái nhân đời trước ưa trêu chọc, đùa tình. Giải thích: người dâm tâm nặng thường thích trêu qua, ghẹo nguyệt, quấy rối phụ nữ, rất ưa chuyện tình ái lăng nhăng. Chỉ một điểm này thôi thì kiếp sau khi mất thân người phải đọa vào loài rồng. Không phải làm rồng là không hay, nhưng rồng tuy có thần lực, khéo biến hóa làm mưa, song cũng chỉ là loài súc sinh ở trên trời hoặc trong sông biển thôi. Các Long Vương hiện hữu nơi cõi ta bà này luôn có ba điều sợ hãi. Một, rất sợ gió, cát nóng dính thân, nung đốt da thịt, xương tủy. Hai, sợ Long Cung bị cuồng phong bão tố nổi lên, thổi bay bất y phục trang sức, khiến thân rồng phải hiện bày. Ba, sợ lúc vui vẻ khoái lạc tại Long Cung bị chim đại bàng cánh vàng đến bắt ăn thịt. Làm rồng cũng chẳng được tự tại, do lúc làm người có tu nên loài rồng ưa hộ pháp, rồng hành bố thí. Song cho dù tu thành rồng vàng, có thể trở lại nhân gian làm đế vương, nhưng tâm dâm vẫn rất hừng thịnh. Bằng chứng là vua rất ưa tuyển mỹ nữ, ham chứa gái đẹp đầy tam cung lục viện. Nếu cứ mê buông thả tà dục thì sau khi chết rồi phải sa vào ác đạo, trầm luân trong biển khổ sinh tử. Vì vậy phải cẩn trọng lưu ý, không nên có tính ưa bẩn cợt đùa tình, mà ngay cả ý niệm tà dâm cũng phải khắc phục, không để sinh khởi, luôn giữ tâm đoan chính. Sám văn: thần sinh ghẻ lỡ dữ là do ưa đánh đập ngược đại chúng sinh. Đời quá khứ hay dùng roi giọt đánh đập hành hạ người và vật. Người thấy mình sinh hoan hỷ là do mình thấy người hay sinh hoan hỷ. Giải thích: trong xã hội hiện nay, có nhiều người tính khó cảm thông hay ôm hận nên thường bị cô độc, khó sống hài hòa với người. Chi bằng nên hỷ xả, hàng giờ hàng phút dùng tâm hoan hỷ, mỉm cười đối với bất kỳ người nào mình gặp. Dần dà sẽ phát hiện ra giữa mình và người các mối giao hảo đã chuyển tốt, và cũng thay đổi được thái độ ưa nhăn nhó, bó hó, bằng hằng, lạnh nhạt vốn có của mình. Đây là diễn tiến theo tự nhiên của luật nhân quả. Thực ra đối với tất cả chúng sinh phải nên từ bi hỷ xả. Đây cũng là lời dặn dò của chư vị minh sư dành cho chúng ta.